ิบัติวิไทยวิชิโกของเธอเราได้ได้ยุ่งhôm nay là sáng thứ tư ngày 18 tháng 12 năm 2019 đầy đủ và duyên lành chúng ta được gặp nhau tại chùa Quán Âm do thầy Minh Nhật trụ trì thuộc vùng San Diego ngoại ô chút ha California. Thưa đại chúng, là Pháp Hòa với thầy Minh Nhật ấy, là quen nhau từ năm 2006 tới bây giờ là mười mấy năm ha. Thì thầy thì công việc của thầy là trên phương diện làm từ thiện, thì mặc dù anh em ít có gặp nhau nhưng mà vẫn nhớ. Cho nên một hôm thầy mới coi như lâu lắm rồi không có liên lạc, thì có một hôm thầy liên lạc, thầy hỏi Pháp Hòa còn nhớ thầy không. Thật sự là thầy Minh Nhật ai mà không nhớ, người dễ thương muốn chết. Thì hôm nay thì thầy mới nhắn là nghe tin Pháp Hòa về miền Nam Cali lần này, thì thầy có ý mời đến để pháp thoại. Nhưng Pháp Hòa có nói là chương trình đã đầy, thì tuy nhiên là để ráng sắp xếp để ghé thăm cơ sở mới của thầy. Thì không ngờ là đến đây rất là hoan hỷ với cảnh trí của chùa. Thì từ đó để chúng tôi thấy là mỗi thầy khi đi xuất gia rồi đó, thì ngoài cái thiện căn phước đức nhân duyên trong cái phương diện tu hành, khi mình tu á, nó cũng phải dựa trên ba điểm: thiện căn, phước đức, nhân duyên. Thiện căn nó là cái căn lành mà chúng ta có. Ví dụ như tất cả chúng ta ai cũng có căn lành, nhưng cái căn lành mình không có đủ phước để mà cái căn đó nó được sanh tốt, và cái duyên quá độ, duyên làm đạo mình không có. Thí dụ bây giờ mình có rất là nhiều những cái căn lành, nhưng mà mình không đủ cái duyên ở cái vùng mà mình có thể phát triển được Phật pháp, hoặc là mình không đủ nhân duyên với chúng sanh. Cho nên á, quý vị biết về cực lạc cũng phải đủ ba duyên đó: thiện căn, phước đức, nhân duyên. Thì trong cuộc sống của mình cũng vậy. Thành thử ra thầy mặc dù mới ra chính thức là đạo tràng, nhưng mình thấy thầy rõ ràng là có phước đức, có nhân duyên. Thành thử đi tìm cơ sở đúng ngay cơ sở. Có những vị phải dời 5 lần 7 lượt, nghe là gặp rất nhiều khó khăn trong việc mà xây dựng. Còn thầy thì mình chỉ có mới 1 năm thôi, mặc dù chưa đi hết thăm viếng, mới vừa vô đây cái này bắt vô đây thì ngồi đây luôn nè, chưa đi thăm gì. Nhưng mà mình nhìn cái tổng thể của cái đạo tràng thì mình hiểu được cái phước đức của cái vị trụ trì. Thì cho nên vì vậy mà mình có căn lành là một, nhưng mà không thể dừng ở cái chỗ không tạo phước. Vì chính mình khi mình tạo phước thì mình giúp cho cái căn lành của mình. Bao gồm ví dụ bây giờ mình có hạt giống, nhưng mà mình lại không có đất để mình trồng, thì cái hạt giống nó cũng cất tủ để một túi, chứ không thể nào để cái hạt giống nó xuống đất được. Rồi bây giờ nếu mình có hạt giống mình để xuống đất, nhưng mà lại gặp nhầm lúc nắng hoài không có mưa, hoặc là mưa hoài không có nắng, thì cái hạt giống nó cũng sẽ bị hư mầm, thối và không thể lên được. Có phải không? Như vậy thì căn lành mình có, nhưng mà không đủ phước, không đủ duyên thì cũng không làm được. Cho nên chúng ta không thể không tạo phước. Mà cái phước mà thầy đã làm xưa nay là gì? Đi tạo nguồn sống cho chúng sanh. Ở chỗ nào nghèo đói thầy có mặt, thầy giúp. Nhiều ít thì không biết, nhưng mà thầy làm từ tấm lòng của thầy, và thầy có cái tâm từ, cho nên thầy mới làm được cái việc đó. Thật ra mình muốn làm việc gì, dù là thuyết pháp hay là dù là đi làm từ thiện, nếu mà mình không có căn lành thì mình làm không được. Cho nên Đức Bồ Tát Quan Âm á, ngài được gọi là một vị Bồ Tát, gọi là vì vô ý thí, là một vị Bồ Tát cho chúng sanh cái không sợ hãi. Mà vô ý là gì? Là không sợ. Mà cái chữ không sợ đây á, không có nghĩa là mình ỷ mình sức mạnh, mình ỷ mình giàu có, mình ỷ vào những cái mà chúng ta có mà chúng ta bất cần ai, bất sợ ai. Không phải vậy. Và cái vô ý này có nghĩa là cái nội lực của cái sự tu tập của chúng ta. Thí dụ như Bồ Tát, các bậc Bồ Tát có bốn cái điều không sợ. Thứ nhất là các vị biết pháp và không có quên pháp. Cho nên khi gặp chúng sanh, khi đối diện với các việc, các ngài không có sợ hãi. Phong và ví dụ, bây giờ đại chúng thuộc Bát Nhã Tâm Kinh, thuộc lòng Bát Nhã Tâm Kinh, thì đi tới bất cứ nơi nào người ta cần tụng kinh, ta bắt bài kinh đó lên, quý vị tụng mà không có một chút lo lắng, không có một chút sợ hãi gì, mình thuộc bài kinh đó, có phải không? Thì mình cũng vậy. Nếu mà chúng ta trong lòng mình nhớ pháp và không có quên pháp, thì cho dù bất cứ ở hoàn cảnh nào chúng sanh cần hỏi tới, chúng ta có thể nói mà không một chút sợ sợ. Bây giờ ví dụ, bây giờ quý vị thuộc thuộc được tứ diệu đế, khổ đế, tập đế, diệt đế, đạo đế. Rồi trong khổ đế có mấy cái, trong tập đế có mấy thứ, trong đạo đế có cái gì, nằm lòng thuộc và không quên, phải không? Gọi là gì? Không có quên cái đó, biết cái đó mà không quên cái đó. Thì bất cứ ai tới hỏi mình nói được hết. Nói con nghe nói đạo Phật nói khổ đế, bài pháp của nó tứ diệu đế, về khổ đế có mấy thứ. À, nó tôi biết. Khổ đế nói về khổ có 8 thứ khổ. Khổ thân á, khổ về sinh lý á, là sống khổ, già khổ, bệnh khổ, chết khổ, đó là khổ của sinh lý. Còn khổ của tâm lý á, cầu muốn không được, thương yêu mà xa lìa, thù ghét mà phải gặp, ngủ ám si thầm. Nào, nếu mà nói về khổ là có, Phật nói căn bản là 8 khổ, 4 khổ của sinh lý và 4 khổ của tâm lý, 4 khổ, 4 cái khổ về thân, 4 cái khổ về tâm. Rồi nếu mà nói về tập đế là nguyên nhân của khổ có 10 thứ, căn bản có 10 thứ mà tạo ra cho con người khổ: tham sân si, mạng nghi ác kiến, thân kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ, giới cấm thủ. Và nếu mà nói về sự đạo đế là con đường hết khổ, 37 thứ, rồi là 37 phẩm trợ đạo. Thí dụ vậy đó, mình biết pháp, không quên pháp, mà ai hỏi mình có thể đáp ứng được. Ví dụ quý vị niệm Phật Di Đà, gặp nhau là A Di Đà Phật, mà quý vị phải hiểu được A Di Đà Phật có mấy nghĩa. A Di Đà Phật có mấy nghĩa, khi người ta hỏi tôi gặp quý vị Phật giáo đại thừa, gặp nhau cứ niệm A Di Đà Phật hoài, A Di Đà Phật là gì? Nó tôi đâu biết đâu, tôi thấy ai niệm tôi niệm theo. Thành thử ra, hoặc là mình mờ mịt, cho nên ai hỏi mình hơi sợ, mình không nói được. Thì các bậc Bồ Tát, các ngài có thể thuyết pháp một cách linh động vào bất cứ lúc nào, người ta nó hỏi là có thể đáp ứng được. Thì cái đó gọi là gì? Biết pháp và không quên pháp. Đó là cái điều không sợ thứ nhất của Bồ Tát. Vậy thì cái mà mình không sợ của Phật giáo đây không phải là mình ỷ mình sức mạnh, mình lớn nước ai. Và cái không sợ này là gì? Vững chãi trước mọi cái vấn đề của thế gian. Mà thậm chí bây giờ Pháp Hòa nói đại chúng hiểu được, cuộc sống này có sanh già bệnh chết rồi thì mình cái gì nó đến với mình, mình không có quá khổ đau sợ hãi như thường tình của chúng sanh. Thật sự ra mình cũng là chúng sanh bình thường chứ có gì đâu. Nhưng mà đỡ một cái là mình hiểu pháp, mình hiểu Phật pháp, cho nên cái đó nó đến đó, mình không có đến nổi. Có thể nghe qua mình hơi bất chợt mình khó buồn chút, nhưng mà sau đó rồi mình hiểu được. Rồi từ từ mọi việc nó sẽ phải lắng xuống. Vì với cái sự hiểu pháp và không có quên của mình. Cho nên á, thời gian của chúng ta có được, chúng ta phải huân tu. Và trong đó ngoài cái chuyện niệm Phật, ngoài chuyện niệm Phật là nhớ Phật, hay là khi mình nhớ Phật và mình lấy cái miệng mình đọc cái danh hiệu của Phật thì chúng ta cần nhớ Pháp. Nhớ Pháp, tại vì Pháp có khả năng đưa chúng ta từ cái bờ mê qua tới đốn giác, từ cái khổ đau cho tới chỗ giác ngộ. Con người mà không có khổ, con người đâu có giác ngộ. Con người không có khổ, con người không có giác ngộ. Con người không có bệnh hoạn, con người không lo tu. Ví dụ như Phật tử Nam Mỹ tu dữ lắm. Là tại sao? Tại vì mình chứng kiến được thiên tai, mình chứng kiến được những cảnh khổ, cho nên mình phát tâm mình tu. Quý vị để ý, cõi trời khó tu lắm. Tại sao? Xuống quá. Cõi trời rất là khó tu là tại vì thấy cảnh vui không à, cho nên không có nghĩ tới cái chuyện khổ đau mà tu. Còn ở dưới địa ngục cũng khó tu lắm, tại vì khổ quá rồi cho nên không có bao giờ mà có thời gian để mà suy nghĩ chuyện khác, và cũng không có cái đối tượng vui để mà quán chiếu. Thí dụ như mình khổ, mình còn nhìn người kia sao thấy họ vui, mình mới hỏi họ coi tại sao anh vui được vậy, thì tôi mới có cái gì để tôi phát khởi tôi tu. Còn cảnh trời á, vui quá mà cũng có một chút gì khổ mới thấy, ủa sao con mình sướng về mà người kia vậy, thì có cái đối tượng nào để mình quán chiếu. Cho nên cõi người mình dễ tu, tại cõi người mình có khổ có vui. Thí dụ thấy sao cũng là con người mà người kia sao sung sướng còn mình thì khổ đau, thì mới đặt ra câu hỏi tại sao vậy. Lúc đó mình mới hiểu được đạo lý của nhân quả. À, tại tôi khổ quá mà sao người kia vui, cũng là một con người. Tại đó có nhiều người sanh ra cùng ngày, cùng tháng, cùng năm, và thậm chí gọi là cùng mệnh đi, mà tại sao cái người kia giàu có sung sướng mà còn mình cũng y hệt họ, xem cái tử vi thì giống nhau lắm mà tại sao mình khác đi, mới biết được. À, tuy sanh cùng ngày, cùng tháng, cùng năm, nhưng mà nghiệp lực có khác, nhân quả có khác. Cho nên nhờ có cái ở cảnh khổ mà có thấy người vui thì mới thấy có sự so sánh, ở cảnh vui mà có thấy người khổ cũng có sự so sánh thì mới tốt. Còn kia thuần là vui, còn kia là thuần khổ, còn mình gọi này là gì? Có khổ có vui. Nhờ có khổ có vui vậy cho nên mình thấy à, rõ ràng có cái nhân quả tu được. Quý vị hiểu được cái ý đó, cho nên biết pháp và không có quên pháp. Và chính vì vậy cho nên đó, mình không có sợ. Mình không có sợ. Pháp Hòa nói bây giờ mình đã biết cái đường đi, lỡ mình đi lạc cũng bình tĩnh. Thứ nhất, nhìn vô thấy xe còn xăng. Thứ hai, trên xe mình có cái phone. Thí dụ vậy. Cho nên vì chúng ta có những cái đó cho nên lỡ lạc đường cũng không có sợ hãi. Còn người không có gì hết thì không biết đường, không biết tiếng Anh, không có bản đồ là tự ra họ sợ. Còn trong tâm mình đã có những cái giáo pháp đó cho nên mình tập luyện. Đó là cái vô ý thứ nhất của Bồ Tát. Cái vô ý thứ hai của Bồ Tát là gì? Biết được căn tánh của chúng sanh, biết được cái tánh dục của chúng sanh, cho nên Bồ Tát không có sợ. Pháp và ví dụ bây giờ mình biết được á, mỗi đứa con mình nó thích cái gì, cho nên nó má ơi lát con về nha, về thăm má nha. Trong lòng mình đợi à, bữa nay đứa thứ ba nó về biết nó thích món đó, là tự động mình đi vô tổ mình lấy cái đó ra mình chuẩn bị mình nấu cho nó. Tại mình biết cái tánh dục nó là cái sự ham thích của nó là cái gì, cho nên mình đi nấu cho nó ăn mà không có một chút sợ hãi, và cũng vì tình thương mà làm cho nó. Cũng như thế, các vị Bồ Tát biết được cái ham muốn của chúng sanh, cho nên các ngài mới tùy thuận theo những cái ham muốn đó mà thuyết pháp độ họ một cách linh động. Có những chúng sanh đó, người ta đi chùa người ta chỉ thích tụng kinh thôi, cho nên mình nhờ vậy nên có những thầy tụng kinh rất là hay, giọng tụng rất là tốt. Chẳng những vậy mà biết được á, nhìn xuống bữa nay á, Phật tử lớn tuổi không mà đừng có tụng kinh nhanh quá và tụng được. Hoặc là nhìn xuống thấy ồ Phật tử toàn là người mới không à, mình lấy kinh gì mà mình tụng cho người ta hiểu, mà tụng chậm rãi, tụng từ tốn cho người ta tụng theo. Mình tụng kinh mà mình không chịu quán chuyển, không có quán cơ thì thế thì mình cũng chưa phải là một người biết thương chúng. Thường thường cái người dẫn kinh gọi là người gì? Dẫn chúng, phải không? Người dẫn chúng mà. Anh dẫn chúng mình cầm microphone mà anh tụng bất biết, anh cứ nhắm mắt anh tụng phần anh à. Ở dưới bò nghiêng bò ngửa ra dò theo kinh, tụng xong rồi kinh thắng hạnh phúc. Tôi nói bữa nay thầy tụng kinh nhanh quá, cũng tụng không nổi. Tôi nghĩ như thế. Cho nên rốt cuộc rồi mình là người dẫn chúng mà lại là người bỏ chúng. Bỏ chúng là vì sao? Mình tụng mình chỉ biết phần mình mà không cố quán với chúng sanh như vậy. Cho nên vị Bồ Tát nói thầy, thầy bữa nay nhờ thầy lên hướng dẫn tụng kinh nghe được. Cũng lên nhìn chúng à, toàn là dân kỳ cũ trong chùa không? Tôi biết các vị này thuộc kinh lắm, cho nên tụng nhanh chút cũng không sao. Nhưng mà nhìn xuống chứ, ồ bữa nay toàn các Phật tử mới, thôi tụng nhớ. Và thứ hai nữa, khi mình tụng kinh, cái những cái trang kinh á, những cái phần kinh á, trong đó ghi sao mình tụng vậy cho nó theo. Trời ơi, phát cuốn kinh mà rốt cuộc tụng gì đâu, không không có gì dính dáng trong cuốn đó, ta lật hoài lật quỷ. Quý vị ý, có nhiều thời kinh Phật tử đứng lật kinh không à? Lật hoài lật quỷ mà không có ra bài kinh nào đó. Ông thầy phát kinh tiếng Việt mà ông tụng tiếng Hán. Trong đó để trời A-tu-la dạ so thải, đến nghe pháp đó nên chí tâm ủng hộ Phật pháp khiến thường còn. Ổng thấy vậy ông rồi thiên A-tu-la dạ so đẳng, là tính pháp dễ hơn chí tâm. Thầy nói mình phát đường mình tụng nẻo. Thầy rốt cuộc nhìn vô đạo tràng Phật tử, chàng máy gì, chàng máy gì, bảo thuộc tập để tôi. Thầy nữ rốt cuộc nhìn vô cái đạo tràng, nó không có trang nghiệp. Nó không có trang nghiệp. Bữa nào để chúng để, rồi nhiều khi cứ lo là kinh không. Còn thầy trên thầy là cứ tụng nhắm mắt thầy tụng. Thầy cái đó là không có thương chúng sanh, không có hiểu được cái căn tánh của chúng sanh. Vì không hiểu được căn tánh chúng sanh cho nên mình không độ được họ. Trên Bồ Tát có được cái tâm vô ý là vì sao? Vì biết được căn tánh chúng sanh. Có những người ta đi chùa mà đâu thích gì hết, thích ăn chay. Cho nên mình đã biết được cái tâm lý của họ, mình giúp cho họ. Cho nên quý vị thấy có nhiều vị người ta đến chùa mà bây giờ mình nhìn vô tất cả những bệnh nhân mà vô bệnh viện, đâu có người nào cùng một chuyện đâu. Người đó mắt, người đó tai, vân vân. Thì chúng sanh tới chùa cũng vậy, mỗi người người ta có một cái nhu cầu khác nhau. Có những người nếu người ta không có người thân chết, người ta không muốn tới chùa đâu. Nhờ có người thân mất, ta mới đi theo cái lễ nghi đi tới chùa. Từ đó họ mới hiểu được chùa làm sao, tụng kinh là như thế nào. Cho nên á, mình phải nhân cơ hội đó. Vì sao mình làm được cái đó? Vì mình biết pháp, không quên pháp và thấy được căn tánh dục của chúng sanh. Vì thấy được căn tánh dục của chúng sanh cho nên không sợ hãi. Đi tới đâu cũng có thể thấy được căn tánh của chúng sanh và ứng dụng được đó. Ứng dụng được đó. Quý vị mà có được cái giáo pháp rồi đó, thì mình ứng dụng được hết, là vì mình thấy được mỗi cái nhu cầu của chúng sanh. Có những người ta nói ôi chùa cái này xa quá sao đi. Nhưng không, có những người ta rất là thích yên tĩnh. Người ta sẵn sàng ta đổ đường lên đây. Rồi ta lên ta kiếm mấy cái tảng đá, mấy góc đồi ta ngồi. Dù khi ta ngồi cả ngày yên tĩnh ta về cũng được. Đạo tràng ở đâu cũng có chúng sanh tới. Tại vì sao? Nếu người ta có nhu cầu người ta đi tới. Để chúng để ý coi, có những cái quốc, những cái chỗ thắng cảnh nó xa thật là xa, đi mệt thật là mệt, mình dám bỏ tiền cả ngàn đô bay qua tới bển để leo núi mà trong cái đó mình đây có một chút xíu đi chừng nửa tiếng, một tiếng tới, mà sau một tiếng đó mình đem về có một sự an tĩnh thì có gì đó cũng được. Có nhiều khi bỏ cả ngàn đô đi tới những quốc gia khác đi đi chơi, còn ở đây chỉ cần một tiếng đồng hồ là mình đã tới được một cái nơi mình muốn rồi. Thế nên nhiều khi mình ở gần mình không thấy quý, mà những ở xa là phải bay tới người ta mới có thể đi được rồi. Và Bồ Tát thì người ta thấy được như vậy. Thì thứ nhất là không quên pháp và không có, chẳng những không quên pháp mà biết nghĩa lý của pháp. Cho nên người ta hỏi cái gì mình cũng có thể nói được. Cho nên cái thứ ba vô ý của Bồ Tát, thứ ba là gì? Đáp ứng nghi vấn của chúng sanh. Bây giờ đại chúng mình làm cái gì mình hiểu cái đó, không hiểu thì mình hỏi. Ví dụ như làm có những cái việc Phật trong chùa mình làm mà quý thầy quý cô xung quanh để làm gì? Để giải thích cho mình biết những cái gì mình cần hiểu, mình làm cái gì mình cần. Mấy đứa nhỏ ở đây thường thường đó, nó hay theo mình hỏi why. Mình kêu nó làm gì, nó hay hỏi why. Thì mình có nói cứ làm đi mà hỏi gì không. Nó phải hiểu thì nó làm nó mới thấy được cái sự thích thú. Thì chúng mình cũng chúng sanh như vậy. Mình làm cái gì mình hiểu được cái ý nghĩa thì cái việc làm đó mình thấy nó tận cùng hơn. Phong vào ví dụ như khi mình lại Phật á, tại sao khi mình lại Phật á mình lại đưa trên này cái mà nó hạ xuống, phải không? Thành ra là quy Phật, quy Pháp, quy Tăng. Hay là nói cách khác là mình muốn cầu tới cái chỗ vô thượng, trước khi mình đi xuống cầu tới chỗ vô thượng thì phải hạ mình. Hay nói cách khác nữa là khi mình đảnh lễ Phật á, mình để cái tay mình ngay ngực là thân tịnh, đưa lên trên đầu là ý tịnh, đi ngang miệng là khẩu tịnh. Cho mình đưa lên đây, đưa ngang người, đưa xuống, tam nghiệp thanh tịnh đảnh lễ. Và khi hạ một mình xuống đất rồi á, mở tay ra. Mở tay ra là gì? Trải lòng. Đối trước Phật con phơi trải tâm can. Và vì con có trải lòng như vậy cho nên con mới tiếp nhận được. Mà người trước khi muốn trải lòng, khi mình đưa cái tay mình về nè, tao đưa cái tay mình lên về thì khi, trong khi mình cái thế xuống là cái tay mình lật xuống, đúng không? Đâu có ai mà lại về cái vậy đó. Khi mình đưa lên về bắt đầu thả người xuống là cái tay mình về buông xả. Chỉ khi nào mình muốn cầu được cái chỗ vô thượng thì tay mình đưa lên về là mình hạ buông xả xuống, buông xả tất cả tận cùng, xuống tới dưới rồi thì mình mới phơi trải tâm can. Mình hiểu được như vậy cho nên ai hỏi mình nói tại sao lại Phật phải đưa tay. Còn nếu mà thời Phật đó là gì, mình nâng bàn chân của Phật lên và mình hôn chân của Phật theo phương cách Ấn Độ. Vì phương cách Ấn Độ là mình quý trọng người nào là mình đưa chiếc bàn chân của họ trên bàn tay mình và mình áp cái má mình vào trong cái bàn chân của họ. Nếu mình nói theo phong tục giống như mình hôn chân Phật đó. Còn nếu như mà mình nói theo cái đạo, cái nghĩa lý sâu sắc của sự tu tập là vậy. Cho nên nội cái hình ảnh mình đưa lên, mình cúi xuống, mình lại Phật hết, nó mang, nó chuyên chở cả cái pháp tu hành trong đó. Cho mình hiểu được như vậy cho nên ai hỏi mình trả lời được, mình đáp ứng được những nghi vấn của chúng sanh. Và mình giải thích được một cách cặn kẽ để cho các vị đó thấy được cái đạo lý tu tập. Phật Hòa nói ví dụ như hai chữ khai thị. Phật tử cứ đợi khi nào mình sắp chết mời thầy tới khai thị. Mà nhiều khi lúc đó thầy có khai 10 chữ hỏng chừng mình nghe không được chữ nào. Tại sao? Đau bệnh nó hành quá sao thấu đáo gì nữa. Cho nên đừng đợi tới lúc mình chết mới mời thầy tới khai thị. Mà mình phải khai thị ngay trong khi mình đang còn rất khỏe mạnh. Mà khai làm sao mà thị lên đó. Phóng vào ví dụ như vậy mình nói với con mình đó, con đừng có đi vào cái ngõ này nghe không. Nói nó không cho nó vào ngõ đó mà không chỉ nó ngõ khác. Nói cho nó biết đừng đi vô ngõ này là mới khai thôi. Thị nó đi qua ngõ kia. Quý vị đi tới với cái shop á, nhiều khi họ có hai cái cửa. Họ nói don't use this door. Đó, nói câu thứ hai là gì? Use other door. Ta khai ta thị chứ. Còn mình giờ mình khai mà không thị. Cứ gặp mấy đứa nhỏ con không đặng này nghe, mà không nói cho nó nghe lý do và không chỉ cho nó cái nào làm được. Cho nên có bà hay đem ví dụ vậy đó. Ví dụ giờ mình nó học bài toán ra làm sai. Bài toán này sai, phải chỉ nó cách làm cho đúng. Thậm chí mà chị nấu món này vậy là thấm chưa ngon, chỉ ta cách nấu ngon. Còn mình làm có bề chê thôi mà không chỉ tại cái hay hơn, ta không khai thị. Cho nên thí dụ bây giờ nói là đừng có tham sân si, lấy cái gì để trị tham sân si? Anh muốn trị bệnh tham của anh thì anh phải ít tập sống, ít muốn biết đủ. Chỉ cần anh tập ít muốn biết đủ là anh giảm tham. Tại sao? Ít muốn nghĩa là mình lấy đủ cái nhu cầu. Biết đủ là mình lấy đủ nhu cầu. Còn sở dĩ chúng sanh mình khổ là vì mình tham cầu, chứ mình không phải mình đã lấy. Mình sống ít có ai sống bằng cái nhu cầu. Đa phần là nhu cầu nó đủ rồi, bắt đầu những cái dư là mình muốn thêm mà. Chứ mình muốn mình mới khổ, chứ mình cần không có khổ. Cái mình cần không có khổ, mình tham mới khổ, mình muốn nó khổ. Hai chữ nó khác, cần và muốn nó khác. Cần là mình thấy tôi cần uống nước, mà uống nước. Nhưng mà khi mà mình cái mà mình đủ rồi đó, bắt đầu thôi lấy thêm để dành. Tại nhiều khi mình không có cần, nhưng mà cái gì nó free mà nó sẵn đó là phải lấy cái đó là tính sao. Ta nói là thật sự là cái đó không có gì sai, nhưng mà từ đó mình mới thấy được mình huân tập mỗi ngày một chút, nó thành một cái thói quen, nó thành một cái thói quen. Rồi bây giờ mình nói thật, mình muốn nói là bỏ tham, bỏ sân, bỏ si, nói mà không chỉ ta cách. Cho nên Đức Phật rất là khác. Đức Phật nói khổ, nguyên nhân của khổ, nhưng Đức Phật nói con đường để hết khổ. Mới đầu Đức Phật thị khai cho ta biết cái này khổ nè, cái này là nguyên nhân nào mình khổ nè. Sau đó Đức Phật thị cho ta, thị lên sao để có con đường này hết khổ. Cho nên mình làm việc gì, mình nói cái sai mà đồng thời phải chỉ cái đúng. Anh đừng có đi con đường này nghe, đường này là đi là hết, là đi vô đây là bí đường, hết đường đó, không chỉ nó đường khác. Quý vị thấy ở đây họ làm construction, họ plot đường nào rồi họ chỉ mũi tên vào đường này, đi đường nào đó. Thậm chí họ rất rõ ràng là nếu ai muốn đi ngã nào là phải quẹo, mặc dù không có phải con đường chính nữa, nhưng mà anh có một ngõ khác để anh đi. Thì nhờ như vậy cho nên các vị đó nắm vững được cái đó, đủ năng lực khai thị cho chúng ta. Cho nên các ngài không có sợ bất cứ cái gì ngài tự đến, mình vẫn khai và vẫn thị. Thì bốn thứ mà Bồ Tát có mà không sợ là vậy. Một là biết pháp không quên pháp. Nhờ biết pháp, biết nghĩa, giải thích cặn kẽ, cho nên bất cứ lúc nào cũng có thể nói nghĩa được. Thứ hai là biết được căn tánh cần muốn của chúng sanh. Thứ ba là có thể đáp ứng những câu hỏi của chúng sanh. Thứ tư là giải thích cặn kẽ cho chúng sanh. Và nhờ các vị, cho nên Bồ Tát Quan Âm được gọi là thí vô úy. Bởi vì sao? Trong cái kinh Đại Bi Tâm Đà La Ni đó, thưa đại chúng, cái bài chú mà Thiên Thủ Thiên Nhãn Đại Vô Ngại Đại Ni quý vị tụng đó, cái bài chú đó chỉ là một bài thần chú được trích trong một bộ kinh, chứ nó không phải là toàn bộ kinh. Nó là một bài thần chú được trích trong bộ kinh, và bộ kinh đó có tên là Thiên Thủ Thiên Nhãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà La Ni Kinh. Và trong cái phẩm đó, trong cái bản kinh đó, Đức Bồ Tát Quan Âm nói nếu cái chúng sanh nào mỗi ngày trì năm biến chú đại bi, không, con sẽ dùng ngàn tay ngàn thị hiện, ngàn tay ngàn mắt, không, ngàn tay nâng đỡ, ngàn mắt chiếu soi. Và thị hiện là sao? Cũng hai tay thôi, nhưng mà quý vị cần cái gì thì tay đó có mà. Phong vào ví dụ, quý vị bưng một cái nồi tới cái cửa, không có ai mở cửa mình đi, thì cái người đó tới lấy cái tay mở ra. Mắt thấy chị kêu bưng nặng quá, không ai mở cửa cho chị ra nhà bếp, mắt mình thấy, tay mình liền đưa mở cửa mời chị đi. Thị hiện ngàn tay ngàn mắt chưa? Đó, thị hiện con mắt mình thấy là mình hiểu, cho nên là mở cửa cho anh ta đi ra. Đâu phải biến hóa, đâu phải một lần phóng ra cái ngàn tay ngàn mắt. Ngài dùng từ khác à, thị hiện chứ ngài không nói biến hóa. Cũng là hai tay này, Nhưng mà lúc nào cần mình thị và mình hiện. Hiện là có mặt, thị là mình chỉ dẫn đó cho họ. Hiện là có thị hiện, nghĩa là có mặt ở đó trong cái giây phút đó. Cũng là hai tay thôi. Nhưng mà lát nữa ra tới ngoài kia, thấy bác kia trợt chân ở dưới cầu thang, mắt thấy chạy tới lấy tay nâng đỡ lên. Hồi nãy là thị hiện mở cửa, bây giờ thì mình lại thị hiện nâng đỡ người khác nữa. Rồi xuống dưới kia thấy chị kia bưng một cái mâm thức ăn quá nặng, thấy chạy tới đưa tôi phụ cho chị vài tô, hay là chị đưa tôi khỏe hơn tôi bưng cho chị. Cũng hai tay đó, nhưng mà thị hiện ngàn tay ngàn, ngàn tay nâng đỡ, ngàn mắt chiếu soi. Quý vị tụng cái bài Đại Bi Sám Pháp đó. Cho nên ngài đâu có nói là một ngày ứng, ngày biến hóa gì đâu. Đâu phải một con người đó đi đâu cũng ngàn cái tay. Mình nói trời ơi thôi Bồ Tát này, nếu mà mình quỳ mình lại Bồ Tát đó, mình cầu Bồ Tát đó, mà nếu mà ở ngoài đời mà gặp người nào mà đi đâu cũng ngàn tay ngàn mắt kiểu đó, chắc mình chạy chứ mình làm sao dám tới gần mà đánh lệ. Cho nên ngày đó ngày thị hiện, nhưng mà cũng hai tay đó thôi. Mà bất cứ hoàn cảnh nào thấy là hiện, thấy là hiện rõ ràng, không có gì mà mơ mờ trong đó. Ta mình đọc mình không hiểu lắm đó. Mình tưởng là có một Bồ Tát nào tối ngày cái tay xè ra rồi mắt chớp 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 cái này không dám nhìn. Nhưng mà Bồ Tát đó có thật. Rồi một lát nữa mình đi ra tới kia thấy có cái cô đó cổ ve xe mà cũng sợ quá, chị xuống rồi tôi ve xe giùm cho. Cho nên cuộc sống này mắt mình thấy là hiểu, tay mình có mặt này, bàn tay mình đưa tới. Ví dụ như nãy thầy trụ trì vừa đưa cái microphone xong thấy nhìn xuống thấy thấy microphone hiện màu đỏ rồi sắp hết pin. Mắt thấy hiểu, đưa bàn tay khác ra xin đổi cái phone khác. Cũng giống như mình thấy một đứa nhỏ đun cái tô nóng quá, mình sợ nó biết nó ăn nó phỏng, con nhớ thổi nha con nhớ thổi. Và thậm chí trước khi mình đưa cho nó ăn mình đã thổi nó, mình cảm nhận được cái mùi rồi mình mới dám đưa cho nó. Ngàn tay lên đỡ, ngàn mắt chiếu soi chứ. Cho nên thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm đà ra đi là chuyện có thật. Anh có được ngàn tay ngàn mắt, anh có lòng từ bi lớn, vô ngại đại bi. Tâm anh mà từ bi có rồi là vô ngại. Người muốn tới rồi là vô ngại, chỗ nào cũng tới được, chỗ nào tới được. Cho nên các vị Bồ Tát, Phật cũng có bốn thứ vô ngại của Phật, Bồ Tát có bốn thứ vô ngại của Bồ Tát. Vô ngại của Phật là Phật biết được cái đó rồi, Phật qua được cái đó, Phật nói được cái pháp đó. Cho nên Phật là người biết khổ, trải qua khổ và nói được cái khổ. Cho nên Phật có bốn cái vô ngại của Phật, và Bồ Tát cũng có bốn thứ vô ngại của Phật. Vì Bồ Tát là người gì? Bồ Tát là người đi vào trong cõi của chúng ta. Và thưa đại chúng, khi nào chúng ta làm việc gì mà có lợi cho người đều là Bồ Tát hết. Cho nên không có ngại gì mà khi nói tôi đang học hạnh Bồ Tát. Không có gì, mình không có tự cao. Nhưng mà Bồ Tát nghĩa là khi chúng ta đủ, chúng ta khởi cái tâm sống vì người khác, làm việc vì người khác. Ví dụ mình nói hôm nay tôi biết chùa rất là đông, cho nên tôi nấu miếng xôi lên để cho mọi người có dùng, sợ lát nữa để bùng. Tâm đó là tâm Bồ Tát. Thậm chí mình nói bữa nay chùa tổ chức đại lễ, không biết bác có đi được không, để phone cho bác có cần đi mình chở. Khởi cái tâm được như vậy, hành động được như vậy là tâm của Bồ Tát. Và cái vị Bồ Tát đó biết được căn tánh, biết được gì, bác này lớn tuổi ham thích đi chùa mà không ai chở. Và mình có xe mình chở, và mình có thể đón được bác, vô quý không có sợ. Bác muốn đi con ghé mình chở. Cho nên đâu biết được căn tánh của chúng sanh, cho nên đâu có sợ, vì mình làm được việc. Không sợ là vì sao? Vì mình có khả năng làm việc đó. Chứ không có ở trường hợp, không có cái ý là mình lấn lướt ai, mình hùng hổ với ai, nghe không? Nó là anh hùng biết sợ với ai. Nhưng mà vô ý đây là vì mình đủ niềm tin, mình đủ niềm tin mình có khả năng làm việc. Bây giờ quý vị biết nấu ăn thì bất cứ lúc nào người ta nhờ quý vị làm thì mình biết nấu ăn, và mình có đủ dụng cụ để nấu ăn, và thậm chí chợ búa có sẵn đây. Nói chung là khi mình đủ niềm tin về mình, về sự việc, thì mình có thể ứng dụng mình làm được. Thì một chút xíu nó tùy theo những câu hỏi của đại chúng thêm. Nhưng ở đây thật sự là sáng nay là không có cái chương trình không, mà chỉ nghĩ là tới thăm thôi. Nhờ thầy trụ trì cũng đã thôi sẵn số quý Phật tử đổ đường xa lên thăm, thì cũng có vài lời với quý vị để coi như là món quà gặp mặt. Vì người tu với nhau thì chúng ta đâu có gì tặng nhau bằng những cái lời nhắc nhở nhau trên cái sự tu tập. Thì có hai việc. Thứ nhất là khi đến đây thấy được cái cơ ngơi của thầy Minh Nhật, thì có quà mới thấy được rằng Phật nói không có sai. Một cái người mà tạo phước thì nhất định phước nó có, và khi đủ duyên thì phước nó có mặt. Thầy có thể thầy không nghĩ đó là một ngày nào đó thầy sẽ có cơ sở đạo tràng, nhưng mà khi phước nó tụ, phước nó đủ thì quả nó trổ. Mà quả này là quả phước. Ngược lại cũng thế. Nhiều khi mình tạo nghiệp, mình đâu thấy gì đâu. Mấy chục năm nay mình thấy bình thường, mình vẫn tạo nghiệp xấu bình thường, mà tôi đâu có gì đâu. Tại vì sao? Quả cái nhân duyên của cái quả xấu nó chưa đủ, nó trổ. Đến khi nào nó đủ chín mùi thì nó cũng trổ. Nhưng mà cái quả của khổ chứ không phải là quả của khổ. Cho nên tất cả đều phải đợi đủ nhân duyên thì nó mới trổ. Giống như một cái trái, một cái cây mình trồng, mình thấy suốt 3 năm nay sao nó không có trái, nó chưa đủ, phải 5 năm nó mới có trái. Và khi nó có trái cũng không thể ăn liền được, nó từ một trái rất là nhỏ, nó phải đợi khoảng thời gian sau nó mới đủ lớn. Nhưng thấy nó lớn ăn chưa được thì nó chưa chín, phải đợi nó chín. Thì đợi nó chín rồi thì mình mới có thể mình ăn được. Còn nếu mình gấp ăn quá, mình hái nó xuống, mình phải uống nó, nhưng mà hãy cái gì uống cái là mình ép nó thì nó không có ngon bằng. Thì cũng như thế, thì cái người mà người ta làm phước, người ta không bao giờ nghĩ người ta được cái gì. Nhưng mà nhân quả đã, cái nhân quả có xấu thì cũng phải có tốt chứ. Nhân quả là cái chuyện trên từ chung, để chúng đừng có sợ cái chuyện nhân quả. Thí dụ bây giờ mình tới đây hôm nay mình được cái, mình nói ồ đây là nhân quả của thầy Minh Nhật, có sao đâu. Thầy tạo nhân lành thì đấy là quả thiện thấy được. Cho nên thiện căn là đã có rồi, phước đức gương lại rồi, nhân duyên đầy đủ thì mọi việc nó có mặt. Thật ra cái người mà có phước rồi tự nhiên họ đi nhắm đại miếng cũng có, còn mình đi kiếm hoài kiếm không ra. Có nhiều khi mình đi tìm hoài thì không có chỗ. Còn người ta đủ phước đủ duyên cái tự nhiên tìm ra là đúng ngay rồi, mà rồi tự nhiên quy tụ. Quý vị thấy ngày xưa các tổ cái ngại trên núi, vậy mà tại sao vẫn có người tìm tới? Tiếng làm đồn xa, nhưng mà ngược lại tiếng xấu cũng đồn xa. Tiếng làm đồn xa, tiếng xấu đồn xa, mà tiếng làm đồn xa thì người ta tới, còn tiếng xấu đồn xa thì ta dùng nó. Có người ta tới ta tu học, có người ta tới ta dùng nó, tùy theo cái nhân của ta. Đó là một việc. Việc thứ hai là ngôi chùa này có tên là quán âm, giống như chùa tổ chùa gốc ở Santana vậy đó. Thì đức Quán Âm còn được gọi là Bồ Tát Thí Vô Úy. Thì bác hòa xin thưa nói thêm một chút để đại chúng có thêm một chút tài liệu thế nào được gọi là một vị Bồ Tát cho chúng sanh. Cái điều không sợ hãi, cái vô úy của Bồ Tát là gì? Bởi vì thấy người đó bệnh, Bồ Tát tới nói cái gì cho họ hiểu được để họ vượt có khổ của mình. Có nhiều khi người ta, tôi thấy cuộc suốt đời tôi đâu có làm gì ác đâu, suốt tôi bệnh. Bồ Tát nói bác ơi, đâu phải làm hiền làm ác gì cũng giống, phải có thân là phải có bệnh. Ngồi giải thích cho ta hiểu, tự ta hiểu thôi. Và hơn nữa, có thân là phải có già, có bệnh, và có bệnh nó mới có nguyên do để nó chết. Vậy có nhiều khi mình nói trời ơi cái anh nó đâu bệnh gì đâu á, tự nhiên ngã không có, tại mình thấy vậy thôi, chứ anh có nguyên có lý do chứ, đứng tim chết, nhồi máu cơ tim chết, đứt mạch máu chết, trời đang sân sẵn gì cái chết à, đâu có. Lên cơn mạch máu, đứt mạch máu não chết, thí dụ vậy. Phải có nguyên do, nói cho ta hiểu ta thấy được. Cho nên các vị Bồ Tát là những người có cái tâm lớn, có cái tâm lượng lớn mà thị hiện và cứu độ chúng sanh. Và việc làm gì mà mình làm mà mình có niềm tin đến đây mình, vì có niềm tin cho nên nó sợ. Có một ví dụ như quý vị đã quen được cái đường đi ở đây rồi, thì dù ngoài đường không có đèn nhưng quý vị vẫn đi bình an, tại quý vị biết được con đường, và thậm chí biết ở đây không có thú dữ thì mình đi không có sợ. Có ví dụ vậy đó, nhà mình đó, mình biết hết đường đi, là lỡ chỗ là bữa nào mà trời tối tối mình làm biến mở đèn mình vẫn đi được, mình biết được cái đường lối mình đi được, đi không sợ. Còn chỗ nào mình không quen biết gì hết, đi hơi lo sợ. Vậy thì rõ ràng cái gì chúng ta có được bên trong thì nó thể hiện cái vô ý bên ngoài. Chứ có những vị quý vị thấy nhìn rất là yếu ớt nhưng mà tâm lượng rất mạnh mẽ. Có những người bề thế về cơ thể nhưng mà nhát nhút vô cùng, tại vì không có đủ cái niềm tin. Thì có hai sự việc mà có bà muốn thưa với đại chúng, vì thấy được cơ sở mà nói ba chữ phước đức nhân duyên để nhắc lại cho chúng ta nhớ. Làm gì làm chúng ta không thể thiếu phước, vì người đời người ta cũng lấy phước làm trọng, chứ không phước lộc thọ. Thật ra phước lộc thọ không phải là ba cái ông gì hết đó. Nhưng mà tại vì người ta muốn nói tới cái đó, người ta phải tạo một cái hình dáng, cho nên tạo ra ba cái tượng, ba cái ông đó, chứ không có ông nào tên phước, tên lộc, tên thọ gì hết đó. Nhưng mà người có phước là có lộc, đi tới đâu cũng sợ nói. Người có phước là có được cái tuổi thọ, mà tuổi thọ đây phải sống ngàn tuổi, trăm tuổi, mà chúng ta có phước cho nên chúng ngày nào chúng ta còn sống. Ví dụ bây giờ mình 30 tuổi, tuổi thọ được 30, có phước được tới 30. Có những người có 15, thí dụ vậy. Rồi có phước, có lộc, có thọ. Mà trong Phật giáo chúng ta thấy không? Lúc nào chúng ta Phật cũng dạy mình tạo phước. Có nhiều khi phước nghiệp, phước nghiệp là gì? Khi mình có cái phước mình mới tạo được cái nghiệp này, chúng phải bình thường. Thì có nhiều người ta phước, tạo phước ở cái nghiệp gì? Nghiệp khẩu. Lời nói của người ta, ta mới dám nói càng nói vừa, nói tổn hại đến ai, đó là phước nghiệp của khẩu. Có nhiều người cái miệng không có xấu, cái miệng xấu mà hành động cũng có xấu, thì cái người đó có cái phước ở hành động mà thiếu phước ở cái khẩu. Nói người ta khổ nhưng mà thiệt sự cái tâm cũng như vậy. Đấy không? Cho nên Phật dạy á, phước nghiệp nghĩa là chúng ta có cái phước để tạo nghiệp gì. Mà mỗi người chúng ta không khéo á, thì mỗi ngày chúng ta tạo nghiệp mà không bằng cái phước, thì không đủ tuệ để mà quán chiếu về cái đó, thì không tạo được cái phước của cái nghiệp đó. Bây giờ mình có cái thân thể khỏe mà không có phước để tạo cái nghiệp thân, không có sống mà làm lợi được cho người khác, cứ toàn làm những cái chuyện hại mình hại người. Rồi cũng có cái khẩu tốt vậy nhưng mà không có nói được lời lành lời thiện gì để khuyến tấn ai, toàn nói những lời chê bai trách móc, không có khuyến khích được ai đó. Ví dụ như là thấy con mình nó làm được vậy mừng, nó ồ mẹ mừng cho con, có gì đâu hay, làm chút gì cũng khoe, sao cái tự nhiên ta làm sao ta mất hứng. Ta không đủ ý chí thì người ta luôn lên đó. Hoặc là ví dụ như giờ con về nó chờ mẹ ơi, con đi làm mới có 3 tháng con bị đuổi việc à, tại mày mẹ ăn ở làm sao mà tao đuổi, nói không có khuyết hết. Nó không sao con, nhiều khi kinh tế khó khăn thôi kệ, mình không có việc này mình làm việc khác. Nói cái lời khuyến tấn đó là phước của khẩu. Chứ bây giờ mình thí dụ bây giờ mình không tự động mình khen được ai, nhưng mình lỡ mình nghe người ta than vãn, mình nói được cái lời an ủi, đó cũng là cái phước.
giờ mà không khen được ai mà hết ta nói gì ra cái là đổ đầu ta một số chuyện gì đó, ví dụ vậy. Cho nên phải cẩn thận. Phật dạy bài kinh rất là ngắn gọn nhưng mà rất là hay. Phước nghiệp, bây giờ chúng ta là có phước thân, phước khẩu, phước ý. Chúng tự mình không khen được ai, nhưng mà lỡ gặp ai khổ đau, đừng có nói thêm những cái lời mạ lị chung vào xuống, mà nói những cái lời khuyên tâm. Ví dụ thấy ta thất nghiệp, thôi kệ lén đi chị, xứ này chắc cô không đến nổi đâu, và biết đâu chừng vài bữa chỉ có được việc làm. Mình đâu phải thầy bói thầy bùa gì đâu, nhưng mình nói để cho người ta có lên tinh thần, mình động viên người ta lên, chứ nói chi những cái lời mà cái ấy vậy. Thật ra có nhiều khi á, trong cuộc sống á, có những người người ta đi tới cái khổ lụy, người ta chết là cũng tại vì nhiều khi người ta không có nghe được cái lời lầm này. Có cái con cóc nó rớt với cái hang, bò hoài nó bò không lên, thì mấy con cóc ở trên này nó ung sùm, nó la hét ung sùm, mà vậy mà cuối cùng cóc này nó lên được tới trên bờ. Thế thì người ta mới nói, ủa hồi nãy mấy con cóc kêu nó kêu mày đi chết đi, mày đi chết đi, sao mày không chết? Mày bò nó đây. Nó tại tôi điếc, tôi đâu nghe, tôi tưởng nó khuyến tấn tôi nhào. Tôi nghe, tôi tưởng là nó la hét, nó kêu tôi bò. Có một cái con lừa nó rớt xuống một cái hang. Thì người ta mới thấy là không cứu được nó, là thôi giờ lấp đất cho nó chết đi. Người ta mới mỗi người cầm xuống đất đổ xuống, thì trút cái miệng muỗng đất lên cái lưng đó, cho nó lắc một cái đất nó rớt. Cái người khác cho muỗng đất nó lắc rớt cái lít đất đó, nó lắc hết cái hố đó, bò vừa bò lên ngon lành. Thì mình cũng như thế, nếu mà người ta mà có làm gì được gì nữa thì cũng giống như là lắp đất cho mình vươn lên, thì cố gắng như vậy. Thì người mà có đủ cái niềm tin như vậy không có sợ, dù là những cái muỗng đất người ta có quăng xuống cho mình, chứ người ta có nói gì mình, nhưng mà mình vững được cái việc của mình làm thì mình đi nó ngăn nắp. Còn người nào muốn tạo cái phước cho mình thì phải tạo cái phước ở thân, ở miệng, ở ý. Cho nên nhiều khi á, Pháp Hòa thường suy nghĩ, khi mình thấy ai mình không biết gì người ta hết, mà thấy người ta dù người ta rất là xấu, nhưng bây giờ người ta khổ đau vậy, mình khởi được lòng thương, mình biết rằng đó là cái phước. Mình có được cái phước á, mình mới thấy được cái điểm, cái hướng tốt của người khác. Mình thấy được cái có cái phước á, mình mới nói được cái lời khuyến tấn người khác, chứ không phải bình thường. Chứ không thôi là mình cứ gặp, mình cứ thấy điểm xấu không à. Ví dụ như người ta đưa một tờ giấy lên, tôi thấy gì không? Dạ tôi thấy cái chấm đen trên tờ giấy. Mà nguyên tờ giấy không thấy là, không nói là tôi thấy tờ giấy, mà là thấy gì? Thấy một chấm ở trên tờ giấy. Rõ ràng chúng sanh mình hướng về cái gì. Cũng giống như có một vị thầy, ông đang ngồi chơi thì có ông cư sĩ vô thưa, nếu bạch hòa thượng, lúc này con tu hành tinh tấn lắm, còn ăn chay, nói chung là ổng trình bày những pháp tu, thì mà thường nói, ồ vậy ông không phải là con người. Khi nghe vậy cắm nổi sân lên, không phải con người là tôi con gì. Nhưng mà thường nói ông phải con người đâu là Phật. Nhưng mà khi mà ta nói mình không phải con người thì mình lại nghĩ mình là con gì? Mình nghĩ mình thấp hơn. Nhưng mà ông hòa thượng tâm ông đâu nghĩ vậy đâu, ông nghĩ thường thường. Nhưng mà mình nghe người ta nói anh không phải con người, cái là bắt đầu mình nghĩ sao chắc người ta chửi mình con chó mèo gì đây. Mình phải nghĩ cái khác, dính cái chúng sanh mình hướng cái tâm mình thì nhiều lắm thôi, nhiều lắm thôi là mình đủ, là mình thấy được cái tâm mình hướng. Thì trong buổi sáng gặp nhau như thế này thì vì không có chuẩn bị trước, thầy trụ trì biểu lên nói thì thôi, ứng gì nói nấy. Xin chúc đại chúng an vui, và xin cảm ơn đại chúng, những vị đã nghe tin Pháp Hòa đến, và mặc dù là ngày thường nhưng quý vị cũng không quản ngại đường xa cũng như giờ giấc eo hẹp của mình, và vẫn lên đây để có chút thời gian để Pháp Hòa được thăm quý vị cũng như quý vị thăm Pháp Hòa. Và xin cảm ơn nhiều lắm, và chúc đại chúng được an vui sức khỏe. Con xin cảm ơn quý thầy rất nhiều.
hỏi thầy gì không ạ? Thầy có cho phép hỏi không thưa thầy?
Dạ được.
Dạ được, thì mấy Phật tử có thể hỏi. Dạ. Trong khi chờ đợi câu hỏi thì con thành kính tri ân thầy. Con cũng xin sám hối thầy bữa nay là thầy vừa mới đến, chưa kịp mời thầy dùng nước, chưa kịp về hết rồi cái thỉnh thầy lên đây rồi thầy ban pháp liền. Thì cũng giống như cái bài pháp thầy giảng là ai mà khát nước thì Bồ Tát là coi như là đưa nước liền. Thì quý vị cũng như hồi nãy giống như là đang khát nước thì thầy không ngần ngại là coi như là ban pháp cho quý vị liền đó. Dạ. Và thứ nữa là hôm nay là một cái chương trình gọi là đột xuất, nó không phải là một cái chương trình mà lên cái lịch trình đi giảng như là thầy đã từng lên, mà qua những cái nhắn tin qua lại thăm hỏi thì thầy nhắn lại một câu là hôm nay Pháp Hòa lên đây thăm Minh Nhật lúc 10 giờ vậy thôi. Rồi Minh Nhật cũng cho một cái Phật tử hay là thầy Hòa có lên rồi mình sửa soạn một chút để đón tiếp thầy. Rồi quý Phật tử lại hỏi thì thế thì thầy có giảng pháp không thưa thầy? Thế là con cũng phân vân, con không biết thầy nói thì nhắn thầy lên thầy thăm nhưng không biết giảng pháp, nên vì thế là con không, cũng không có là gọi là một tổ chức một cái buổi giảng pháp như thế này. Rồi con cũng tha thiết rằng là trong tương lai thầy đi đâu thầy đi, thầy cũng dành một ít thời gian cho em út một chút. Con cũng khao khát. Và bây giờ thì con cũng là gọi là đơn chiếc đó thưa thầy. Dạ. Dạ. Cũng có huynh đệ dưới kia mà hôm nay cũng là một cái ngày tu tập ở dưới đó nữa. Đó, cho nên thì trên đây hiện thì trên đây thì có một số quý thầy quý sư cô cũng quen biết nhau và nghe thầy có mặt bữa nay hôm nay, cho nên là quý thầy cũng có sự hiện diện ở đây đó. Thì bây giờ thì quý Phật tử có muốn hỏi gì chưa nè? Dạ.
Dạ.
Dạ chắc đạo hết trơn rồi. Dạ, quý vị là coi như ngày nào cũng luyện băng giảng của thầy Pháp Hòa trên YouTube đó. Dạ, thì coi như là hình như là đắc đạo hết rồi ha. Dạ. Mà Minh Nhật xem những cái đoạn YouTube của thầy đó là cái phần mà dường như là rất là hấp dẫn mà rất là nhiều người xem nhất đó là những cái câu hỏi, những cái đối đáp. Phải nói thầy rất là siêu. Thường thường quý vị biết không, những vị pháp sư á mà trước khi giảng họ phải chuẩn bị bài giảng này kia rồi họ mới là theo cái bài giảng đó mà giảng. Còn thầy đó là coi như là khỏi cần đi, hỏi câu nào mà đáp câu nấy, rồi đáp một cách rất là hăng say mà làm không khí rất là vui mà mọi người rất là hài lòng. Thì phải nói cái phước của thầy sao mà con cũng ráng con leo mà con biết con từng nào con leo lên, con biết từng nào mới lên được một chút của thầy.
Lên tới đây rồi nè.
Dạ. Dạ. Dạ.
Còn đoạn nữa là lên tới thánh giá thì.
Dạ. Dạ. Ông Phật.
Thầy cho con hỏi một câu.
Dạ.
Rồi. Hồi thầy thăm với thầy trụ trì chùa Bát Nhã đó thì tụi con có tới, thì con cháu ngoại của con đó nó thấy bà xã con đó coi cái tiết giảng của thầy đó, nó nhất định nó xí là thầy Pháp Thích Phong Hòa mà thầy không đâu, vì đó con mới dẫn nó đi theo rồi có chụp hình rồi với thầy, thì con mới thưa bạch với thầy đó là con cháu ngoại con nó tình trạng vậy đó, thầy có tình trạng đó không? Thầy nói được, thầy chỉ nói một tiếng thôi. Thì tới thì cũng có gửi cái thơ cho thầy thầy phụ tá thầy đó để mà cho thầy qua cái tên họ của nó để thầy quy y rồi, nhưng mà lâu quá không thấy thầy trả lời. Thành ra hôm nay nghe tin ở chùa Quảng Nam ở dưới bà xã con đi tôn với Quảng Nam mới nói vậy thì tụi con mới đến đây để diện kiến thầy, bạch với thầy là thầy có thể từ hôm nay nó ánh mặt là nó mất đi đi học, thầy có thể cho xin cho pháp danh trước khi quy y được không ạ? À? Dạ, trường hợp có cái dịp đó thì thầy sẽ quy y dùm nó, hoặc là quy y online cũng được.
Đi
dạ vậy thì chút xíu nữa con sẽ đưa cho thầy có cái hình như cái địa chỉ. Dạ, ta tạ thầy.
Dạ, thì đây là câu hỏi là lời bộc bạch. Dạ.
Hỏi lớn được. Cứ ngồi hỏi thôi, không cần quỳ, cứ ngồi bình thường.
Dạ thưa thầy, con có cái bạn, con có người chị không có gia đình mà nhỏ lớn, cái tầm chị rất thiền, chỉ có tiền chỉ đi làm từ thiện với lại chỉ tới chùa. Nhưng mà cái đợt vừa rồi 2018 chị bị một cái sốc rất nhẹ, nghĩa là chị bị sốc mà đã lành hết rồi, nhưng từ đó tới lúc chị ra bệnh viện thì chị rất khỏe mạnh, chị đi đứng là được, nấu ăn nhưng sau đó 6-7 tháng chị ở nhà cái chị không ngủ được, không ăn được, thì là con không biết cái tâm của chị tự nhiên chị sanh phiền não rồi chị giống như loạn tâm á, thì chị check hết bác sĩ rồi thì từ đầu cho tới tay chân chị không hề bị một cái xương tinh ròn gì hết mà chị loạn tâm rồi. Thì sau đó thì con có đi chùa hỏi thì ở một cái thầy nữa chỉ là cho chị niệm chú Đại Bi với niệm Đức Quan Thế Âm và niệm Phật. Nhưng mà ở nhà tụi con cũng cố gắng nhắc nhở chị, thì có chị có niệm chú tụng kinh chú Đại Bi, chị chép chú Đại Bi, chị có niệm Phật. Nhưng mà khi chị bị cái đó rồi, những cái gì phước lành chỉ từ những cái năm tháng mà chị chưa bị bệnh, chị quên hết, chị không có thích đi chùa nữa, mà chị cũng hỏi chị tụng kinh thì chị lên chị tụng, nhưng mà con dòm cả ánh mắt thì con biết chị có tụng nhưng chị tin không có sâu, không có đủ, nên chị không có đi lại được. Mà con thì con cứ suy nghĩ cái chuyện đó hoài, nếu mà cái tâm chị không định, người chị không đi, chị đi hai cái chân quýnh lại, mà khi con nói là chị định lại niệm Phật A Di Đà Phật thì chị đi bình thường, mà sau đó chị suy nghĩ một cái chuyện khác, cái chân chị quýnh giống như té vậy, thì con sợ là chắc chắn nếu mà chị tâm không định, chị chắc chắn chị sẽ bị sốc lần thứ nhì. Thì con muốn thầy chỉ dạy cho con một cái cách nào theo Phật pháp để mà cứu chị trở về cái con đường lành. Tại vì con có cầu nguyện với Đức Quan Thế Âm chỉ đường dẫn lối cho con, là con gặp những cái thiện duyên, những cái căn lành để mà con hét chị, con cứu chị đi lại cái thiện duyên và cứu con, cái gia đình của con đi về cái con đường Phật pháp để hồi hướng cho pháp giới chúng sanh và tất cả.
Cái việc đó trước hết là mình phải có một cái tâm mà thông cảm.
Thường con người khi mà họ bệnh mà họ bị thất vọng về cái bệnh của họ thì họ thường có khuynh hướng và đun sôi và không muốn làm việc gì khác nữa. Thì có thể là họ đã làm nhiều việc lành nhưng họ thấy là việc lành nó đến với họ thì họ dễ buông xuống, mặc dù có thể là họ hiểu nhân quả trước kia nhưng mà cái nhân quả nó không sâu, mà niềm tin cái hiểu họ nó, tức mặc dù mình hiểu nhân quả nhưng mà trong cái âm, trong cái thầm lặng, cái điềm sâu dưới là mình expect là làm cho được làm. Thì khi mà không được thì mình lại thất vọng. Và khi mình thất vọng rồi mình buông xuôi. Bên cạnh đó vì lo lắng cho cái bệnh đó, cho nên nó không còn đủ cái lực để mà hướng về cái positive nữa. mà cái lực của cổ bây giờ nó nghĩ về cái tiêu cực, cái negative nhiều quá. Thì muốn giúp cho cổ như vậy, cái điều thiết thực nhất là người thân phải chịu nhẫn nại ở bên cạnh cổ và đừng bắt cổ làm những cái điều tụng kinh ngồi thiền mà nhiều quá như là mình mong muốn, mà mình phải cùng với cổ mình đồng làm. Ví dụ mình muốn cổ niệm Phật thì mình ngồi mình niệm với con và niệm trong vòng 10 phút, 20 phút để giúp cho cái tâm cổ định. Mình đừng nghĩ là Phật phù hộ gì đó, cứ nghĩ là dùng cái câu niệm Phật thời kinh để giúp cho cái tâm cổ định. Mà mình phải làm, bởi vì một buông cổ ra là cổ làm được. Mà nếu cổ có làm mà cổ làm trong hình thức mà cổ không có chú tâm, và khi mà cổ không đủ chú tâm, đủ định lực thì cũng vậy thôi. Đó là mình một cái. Thứ hai nữa, nếu mà nói cho Phật Pháp đó, thì đã có bệnh tức là nó chưa. Đó là thật sự nó chướng là gì? Nó trở ngại, nó ngăn cản mình. Thật sự ra trường hợp như vậy đó, thì bên cạnh mình nỗ lực thiết thực giúp đỡ cổ thì mình đó là tự lực một cách thiết thực. Và cái thứ hai đó, mình có thể làm là mình nhờ năng lực tha lực của tâm bảo của Phật thì sám hối cho mình, cho con. Vì khi mình sám hối cái nghiệp chướng mình nó giảm được một phần nào thì cái ánh sáng, cái tâm mình nó mở ra và mình nghĩ cái điều tích cực trở lại nó có thể. Nhưng mà trước hết là mình phải thông cảm, và mình cũng không được buồn, không được trách, không được nghĩ gì hết, mà mình cũng biết rằng thông cảm cho bản thân mình. Mà xin lỗi, nhiều khi á, cái việc nó không xảy đến với mình, chứ nếu mà nó xảy đến với mình cũng chưa chắc là mình làm được như vậy. Thì mình phải có cái tâm thông cảm như vậy. Và mình biết rằng ai cũng sẽ giống nhau. Thì nhiều khi mình miệng thì mình vẫn nói là tôi làm phước, tôi không cần, nhưng mà trong cái âm thầm mình đã đặt một cái vấn đề nhân quả là làm phước là được phước. Nhưng mà hãy mà mình không đưa cái điều đó cho bắt đầu mình nghĩ định trở lại như vậy là không điều là bất hợp. Lúc đó là ý nghĩa của nhân quả ba đời gì là mình không có nhớ. Mình chỉ nhớ là tại sao tôi sống tốt mà tôi không được cái điều đó. Nhưng mà nhiều khi cái người mà họ quán khác nữa, nhiều khi chính cái bệnh này và chính cái lúc giúp cho họ tu nhiều hơn là vì khi còn khỏe là họ bôn ba, họ lăng xăng, họ chưa có chịu trở về với cái con đường. Đây là cơ hội để mình tu tập. Có một ví dụ như này, có một ví dụ như là mình có quà thỉnh thoảng có quà bị trễ máy bay, vì máy bay thì nó còn nát cho mình bị trễ cái chuyến trước để mình tới thì mình bị trễ chuyến sau. Thì mình hơi khó chịu thì mình hứa với chỗ này rồi mà không được. Nhưng mà cái giây phút thứ hai mà người xưa không kể, bây giờ trễ rồi mình làm được gì? Thôi thì không bay được tới chỗ đó làm việc này thì mình làm việc khác. Thì Pháp Hòa ở ngay cái chỗ chờ đợi đó, Pháp Hòa viết, Pháp Hòa soạn bài, Pháp Hòa làm việc. Thì bây giờ mình nghĩ tích cực, cho nên cái tâm mình ít có bực bội vì những cái trình đi, những cái trì trệ, những cái gì đó nó xảy đến với mình. Thì hàng ngày mình cũng phải tập nha. Ví dụ như quý vị trễ, quý vị lái xe, quý vị bị người ta lướt cái lấn lướt mình, cái mình nghĩ thôi kệ, đã có chuyện gấp hơn mình để ta đi. Bây giờ mình lấn hơn nữa là thế nào mình cũng sẽ có tai nạn. Và rất nhiều việc nó xảy ra. Rồi ví dụ như quý vị định mà mời khách nấu mì ăn, nhưng mà dỡ tủ ra thì cái mì mình để trong tủ bị đứa nào nó ăn trước rồi. Trong đầu mình nghĩ mình chuẩn bị món đó thì mình chuẩn bị sẵn hết rồi, ai ngờ mình ở nhà đứa nào ăn rồi. Bực bội dữ lắm, mình nghĩ thôi nhờ vậy nó tiêu thụ được cái này thì mình lại có cơ hội mình tiêu thụ món khác. Lúc nào cái tâm mình cũng phải tập suy nghĩ positive, thì khi mà hữu sự nó đến với mình không bị, không phải là đợi tới bệnh lên mới quán, mà thường phải tập sống như vậy để lỡ khi việc gì nó đến với mình có một cách quán chuyển khác để làm cho cái tâm mình bình an. Có vài ví dụ như ở bên chùa có một chú Phật tử của bị stroke, mà trước kia là chú mà đi chùa mà chú tu tập thì chú rất là ít, là vì chú không có thời gian, mà chú cứ nghĩ rằng là phải đi làm kiếm tiền về chuyện tu tập tính sao. Đùng một cái bị stroke, bị stroke là không làm được gì hết, và thậm chí tay phải là cái tay thuận của chú luôn mà chú cũng không dùng được luôn. Thì quý vị biết lúc này bắt đầu chú phải tập lại với tay trái. Và chú cái khi mà chú tập với tay trái là quý vị biết chú tập làm gì không? Chú tập viết giáo lý, những cái bài học mà giáo lý chú học được chú tập viết, và chú suy nghĩ rằng cái tập này chú sẽ để lại cho con chú, để lại kỷ niệm cho con chú. Cho nên cái gì mình nghĩ đến điểm là một cái món quà kỷ niệm cho con mình, và không phải là những cuốn tiểu thuyết, không phải là những cái gì, mà đó là những bài giáo lý mình được học. Rồi đó nó hướng tâm mình phấn khởi gì đó. Nên nhiều khi mình bệnh á, không sao, nhờ bệnh thì mình có cơ hội mình quán chiếu được cái sự chuyển biến của cuộc đời. Thì thôi bây giờ nói tóm là trên phương diện mà thiết thực nhất, thông cảm mà mình trực tiếp giúp cho người đó, đừng có nhiều, họ không đủ ngồi nhiều đâu, mà mình cũng có thời gian mình làm việc đó cho họ lâu đâu. Mỗi ngày 15 phút quy định thời gian mà mình đích thân mình ngồi đó với họ. Và ví dụ như mình tập họ ăn chay trở lại, có thể có những người họ ăn chay đi, họ tin gì đó, mình tập họ trở lại là đích thân mình phải có mặt. Và thứ hai là khi quý vị biết là nghiệp là nó sẽ chướng, cái kiểu nghiệp chướng mà, thì trong đó có một cái gọi là bệnh chướng, thấy không? Bệnh chướng, và có cái chướng gì là bất tính chướng, cái chướng ngại của niềm tin không còn. Thế nên mình phải khơi dậy hoặc trở lại cái đó bằng cách là đích thân mình có mặt với người ta, và đồng thời cầu cái tha lực là mình sắp hồi. Tự lực là mình phải có mặt cho người đó, tha lực là mình sám hối. Không cần cầu nguyện gì hết, cứ sám hối và nguyện giải cái nghiệp cho cái người đó thôi. Đó là cái, đó là cái cách thực tập của mình để mình mà Pháp Hòa thấy Pháp Hòa đã hướng dẫn nhiều gia đình đó, bằng cách là tự người thân phải làm với cái người thân kia đó. Nó bớt đó. Có những bác mà hồi xưa là ăn chay trường mà tới hồi bệnh cái là không ăn nữa, và thậm chí một ngày cũng ăn, thì bây giờ tập ăn nửa buổi, tại bây giờ cái họ hoàn toàn họ mất rồi, hoàn toàn mất, họ tinh thần họ sụp đổ, họ sụp đổ. Bây giờ có bà thưa đại chúng như này, quý vị đã từng gặp những người á, mà họ có niềm tin rất lớn đối với tăng bảo, một số quý thầy này tự nhiên một ngày kia họ biết được cái gì về vị thầy đó là họ mất niềm tin. Từ đó về sau là họ không còn chùa chiền, họ không có còn đối với Phật Pháp gì nữa. Và thậm chí có những người là tin Phật, tin Pháp mà không tin Tăng. Đó. Rồi cũng có những người trong cuộc sống mà họ như vậy, muốn chi một cái cơn bệnh hoạn họ đến họ. Thì bệnh nó có hai thứ, bệnh về mặt tinh thần hay bệnh về thể xác. Có những người tinh thần họ bị một cái sụp đổ nào đó và từ đó không tin ai. Có những người họ thất tình, họ bị người tình, người yêu của họ gạt họ một lần và từ đó họ không còn có niềm tin với bất cứ ai nữa. Dù người ta có mở lòng với họ, ngỏ lời yêu đương họ, họ cũng không yêu đương nữa. Cho nên bệnh đó, nó có hai thứ bệnh, bệnh thân hay là bệnh tâm. Có những người thối chí vì thân bệnh, còn có những người thối chí vì tâm bệnh. Mà một khi một trong những bệnh nào mà nó có mặt rồi thì cái thứ ba nó có mặt đó là nghiệp bệnh. Cái nghiệp đó nó bắt đầu nó trở thành một cái bệnh tật của họ, nó làm cho họ chứng. Cho mình hiểu như vậy cho nên mình thông cảm được họ và mình trực tiếp mình thân mặt. Quý vị nhớ bệnh có ba thứ này: thân bệnh, tâm bệnh và nghiệp bệnh. Mà một là thân, hai là tâm mà nó bị bệnh rồi đó. Bệnh là gì? Là nó không còn đủ sức lực để nó kháng cự được cái gì hết. Lúc đó nó chưa phục thì cái nghiệp nó có mặt. Cái nghiệp nó có mặt là gì? Nó sanh những cái tiêu cực về cái đó. Ví dụ người đó họ không còn niềm tin với đứa con họ nữa rồi đó, trở thành một cái nghiệp nó chướng niệm. Bây giờ mày nói người ta cũng tin, làm gì ta cũng không có chấp nhận. Có nhiều khi á, con lỡ nói có một lời thì thôi, mà người mẹ không tha thứ cho đến chết, cái nghiệp nó đổ ra là nó bất lực chứ cái gì. Cho nên đó là một lần mình cố gắng nhẫn nại và mình trực tiếp. Thôi chắc để đại chúng nghỉ ngơi.
Dạ mô Phật. Dạ con biết là thầy cũng rất là mệt, vừa xuống xe là phải giảng pháp liền, và giảng hơn một tiếng đồng hồ. Theo con biết đó thì thầy đó là không những hot về giảng mà thầy còn có một cái hot nữa. Quý vị biết cái hot đó không? Thầy hát hay phải không? Dạ. quý Phật tử. Nó tại lâu lâu thầy mới ghé lên mà mình nói cho đúng là lần đầu tiên ghé lên đây, cho nên là xin thầy rồi cho chúng con một bản nhạc Phật giáo cho ấm lòng trên cái núi, vùng núi lạnh lẽo đã vô Phật đã khẩn nào.
đạo tràng hương thịnh, thầy trụ trì luôn luôn có nhiều sức khỏe để làm Phật sự. Quý vị nhớ về đại duyên cho thầy.